南无阿彭阿翁阿瑟阿腾阿伽牟尼阿，南无阿彭阿翁阿瑟阿腾阿伽牟尼阿，南无伽牟尼。Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vừa qua thì chúng ta học cái phần phân biệt cái công đức, và cái phân biệt cái công đức bởi vì là Đức Phật so sánh là cái công đức, cái người mà trì kinh Pháp Hoa so với cái người tu bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định. Thì trong kinh nói là nếu người nào mà tin là mình có cái Phật tánh tuổi thọ lâu dài, người đó cái công đức còn hơn cái người bố thí, nhẫn nhục, trì giới và thiền định, trừ trí tuệ ba la mật thôi. Cái công đức vẫn còn hơn cái người đó. Bởi vì sao? Bởi vì người mà tin là mình có một cái tuổi ông Phật mà tuổi thọ lâu dài, nghĩa là Phật tánh của mình chưa từng sanh, chưa từng diệt, thì người đó cái công đức nó vô lượng, không có gì mà bằng được hết. Bởi vì á, chúng ta mình thường thường là chúng ta tin ở cái pháp sanh diệt, mà chúng ta không tin ở các cái pháp gọi là bất sanh bất diệt. Những cái pháp sanh diệt là quý vị tin, ví dụ như bây giờ quý vị tin con người, tin hiện tượng. Ví dụ như bây giờ quý vị tin một cái người đó, quý vị có khi nào mất lòng tin cái người đó không ạ? Có, đúng không ạ? Từ bạn bè, gia đình, kể cả có khi những người rất thân với mình, cha mẹ mình hoặc là con cái mình cũng bị mất cái niềm tin, đúng không ạ? Quý vị biết tại sao mất niềm tin không ạ? Bởi vì là các pháp là vô thường, thân vô thường và tâm đều vô thường cả. Bây giờ thì mình thấy như vậy, nhưng mà tương lai mình không biết là còn như vậy hay không. Bởi vì theo cái chiều vô thường, cho nên vì vậy đó, các pháp thế gian nó đều nó thay đổi hết. Giống như quý vị thấy đó, là mới tháng trước lá còn xanh, bây giờ lá bắt đầu vàng rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái người biết thưởng thức á, thì lúc lá xanh cũng vui mà lá vàng cũng vui. Chắc mấy vị Boston lên coi lá vàng quá, đúng không ạ? Vui mới lên coi lá vàng, đúng không? Mình thấy đẹp mình mới lên coi. Cho nên vì vậy đó là ở nơi cái pháp vô thường của thế gian, nhưng mà quý vị vẫn vui là khi mà lá rụng cũng vui. Có nhiều người đó là mùa đông thì đâu à, đi trượt tuyết, đúng không ạ? Vui thấy tuyết xuống cũng vui. Nhưng mà cái vui của chúng ta chỉ theo cái cảm hứng mà thôi, chưa có vui trọn vẹn. Ví dụ như bây giờ là tuyết xuống đẹp thì đi chơi, nhưng mà nhiều quá thì sao? Quý vị ra xúc tuyết thì quý vị rất là mệt mỏi, đúng không? Hay là nhiều khi tuyết nhiều quá cũng sợ tai nạn đồ vân vân. Thì như vậy đó, là chúng ta chỉ vui theo cái chiều tâm thức của mình, mà chưa có vui được từ nơi cái bản tánh bất sanh bất diệt của mình. Bản tánh bất sanh bất diệt là giống như thiền sư Vạn Hạnh nói là mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi đó. Thịnh suy như lộ hạt sương đông, tức là dù cho thịnh dù cho suy mà giống như hạt sương bên ngoài thôi, chứ không có dính dáng gì mình hết. Chư tổ đó thì ngài nói chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng, tức là ngồi ở trong nhà ngắm cái cảnh bên ngoài đó, mà người vẫn còn ngồi đó, không bao giờ mất hết. Cảnh bên ngoài có sanh diệt mà tâm mình bất sanh bất diệt, cái người này là cái người có cái công đức vô lượng. Cho nên quý vị thấy là trong kinh nói đó, là cúng dường ngàn chư Phật không bằng cúng dường đạo nhân vô tâm. Quý vị thấy bây giờ là quý vị thấy có người nào đó mà tu hành được vô tâm, rồi quý vị cúng dường mà vẫn còn hơn là cúng dường ngàn chư Phật, quý vị tin nổi không? Như vậy nói đạo nhân vô tâm là không phải là cái người bên ngoài. Đạo nhân vô tâm là ai à? Là chúng ta, đúng không hả? Cúng dường đạo nhân vô tâm tức là cúng dường Phật tâm của mình vẫn hơn là cúng dường mười phương chư Phật nữa. Bởi vì quý vị sống với cái ông Phật vô tâm của mình đó, là quý vị không còn sanh tử nữa. Còn quý vị cúng dường Phật bên ngoài đó, quý vị còn sanh tử không? Vẫn còn sanh tử. Bởi vì sao? Bởi vì Phật vẫn bên ngoài, không phải là Phật bên trong. Cho nên đó là chúng ta thường thấy Phật bên trong mình hơn là chúng ta thấy Phật bên ngoài, đúng không? Tại vì nếu mà quý vị thấy Phật bên ngoài đó là quý vị chưa có giải thoát được. Thấy Phật bên trong là quý vị mới giải thoát được. Đó là cái chỗ mà rất là siêu xuất của cái bản kinh Pháp Hoa này. Mà trong bản kinh Pháp Hoa thì quý vị biết là từ đầu đến cuối đều diễn tả tri kiến Phật, là diễn tả cái Phật tâm của mình. Cho nên bây giờ là quý vị mình sống, quý vị có làm được cái gì đi nữa, có phước báo nhiều như thế nào đi nữa, thì cũng ở trong cái luân hồi sanh tử mà thôi. Còn cái người nào thấy được Phật tâm của mình, thấy được cái tánh bất sanh bất diệt của mình, là người đó mới là sống hoài, mà sống rất là vui, rất là hoan hỷ. Bởi vì đó là quý vị thấy người nào mà thường hoan hỷ đó, là người đó đó là không có chạy theo bên ngoài. Quý vị thấy là Đức Phật Di Lặc đó, ngài suốt ngày ngày cứ cười thôi. Cho nên là dân chỗ họ tạc tượng Di Lặc á là sáu, có sáu đứa con nít á, đứa thì ngoáy tai, đứa thì ngoáy mũi, đứa thì chọc lét, mà ngài vẫn cười thoải mái, tự do tự tại. Ý nói là ở nơi sáu căn, ở nơi sáu trần mà không có bị sáu trần nó làm cho sáu căn này nó thay đổi. Mình có sáu căn mà mình tiếp xúc với sáu trần, mà sáu trần luôn luôn là làm cho mình thay đổi không à, đúng không? Có cái gì vui thì mình vui, có cái gì buồn thì mình buồn. Cho nên đó là người xưa có cái câu đó là mình đừng bao giờ để người ta lấy niềm vui của mình đi, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình có một cái người bạn, cái người bạn đó bữa nào mà họ đối đãi xấu với mình, cái người đó quay đi, hay là họ có cái lời nào họ không hòa nhã với mình, họ quay đi, làm cho mình đứng đó mà buồn tủi. Có phải rằng người đó đã lấy nỗi buồn mình đi không ạ? Hai người bạn chơi với nhau, người kia có giận dỗi gì làm cho mình buồn, người đó lấy cái niềm vui mình đi rồi. Ở trong nhà vợ chồng với nhau mà người chồng làm cho mình buồn thì tự nhiên là người chồng đã lấy niềm vui của mình đi. Người vợ làm cho người chồng buồn tức là người vợ đã lấy cái niềm vui của mình đi, đúng không ạ? Trong cuộc sống tương quan cũng như vậy, cái hoàn cảnh tốt thì tự nhiên đó là mình mừng mình vui, mà hoàn cảnh xấu đó là tự nhiên mình buồn, thì chính là cái hoàn cảnh xấu đó đã lấy niềm vui của mình. Cho nên đó là chúng ta luôn luôn là bị cái ngoại cảnh này mang đi cái niềm, cướp đi cái niềm hạnh phúc của mình. Cho nên là mới nói là sáu căn tức là lục tặc, tức là sáu đứa giặc mà lấy đi những cái quý giá nhất của mình, đúng không? Chứ quý vị thấy giặc cướp bên ngoài thì lấy tiền của mình, nhưng mà giặc ở sáu căn là lấy cái gì ạ? Lấy huệ mạng của mình đi, lấy viên ngọc của mình đi, lấy cái niềm hạnh phúc của mình đi. Cho nên chúng ta trở thành một cái con rối trong cái cuộc sống, trở thành một cái con rối của tất cả mọi người, đúng không ạ? Người đến khen mình thì mình cười, mình vui. Người đến chê mình thì mình buồn, mình tủi. Thì như vậy đó là mình bị cái hoàn cảnh bên ngoài nó chi phối, mình bị mọi người là làm chủ mình. Quý vị thấy mình có phải con rối chưa? Cho nên muốn làm chủ được thì quý vị phải thấy được cái tâm bất sanh bất diệt của mình. Nghĩa là các pháp ngoài sanh diệt mà mình vẫn thấy các pháp sanh diệt, tức là mình bất sanh bất diệt. Ví dụ như bây giờ mà quý vị đang ngồi đây mà quý vị thấy các pháp trần nó qua lại, mọi người qua lại, tất cả âm thanh tự đến đi, tất cả cảnh vật vẫn đến đi, quý vị vẫn ngồi đó, quý vị đây gọi là ông chủ. Cái chỗ này Đức Phật nói ở trong cái tinh thần Kinh Hoa Nghiêm đó, về cái vấn đề Ngài nói về khách trần đó, là khách thì có đến có đi, mình vẫn ngồi đây, mình vẫn cứ tươi cười thôi, mà rất là hạnh phúc quý vị. Mà sáu căn mình vẫn còn nguyên à, đúng không? Không chạy theo âm thanh, không chạy theo sắc tướng, thì mình vẫn ngồi đây. Đây gọi là tự do, đây là tự tại. Quý vị không có cần là tu hành đạt được một kết quả thành Phật, thành Bồ Tát gì hết, mà ngay đây quý vị đã là Phật, đã là Bồ Tát rồi. Là cái tâm sẵn có này, quý vị nếu mà có cái niềm tin đó, là quý vị có cái công đức vô lượng vô biên. Công đức này gọi là bất sanh bất diệt. Còn không là chúng ta đó là bị sanh diệt bên ngoài nó chi phối. Thì ở trong cái phần bản kinh Pháp Hoa này đó, họ có kể lại một cái câu chuyện là cái người mà tả kinh cứu bạn, tức là vào đời tỳ, vào cái niên hiệu đại nghiệp á, thì có một vị khách tăng. Vị khách tăng này đó là đến ở một cái miếu ở nơi Thái Sơn đó thì tạm nghỉ. Thì cái người giữ miếu đó là họ nói là thầy không thể nào nghỉ ở đây được, bởi vì có nhiều người nghỉ ở đây đó là họ đều chết hết à. Tức là nửa đêm là họ bị chết chứ họ không có sống được, thầy nên tránh chỗ khác đi. Vị tăng này mới nói đó là không có sao, cứ sắp xếp một chỗ cho tôi nghỉ. Thì lúc bấy giờ đó thì cái người giữ miếu á là mới để cho ngài nghỉ ở ngoài cái mái hiên của cái miếu đó. Thì nửa đêm đó là phát ra từ trong miếu phát ra những cái tiếng rất là ghê sợ, rồi xuất hiện một cái vị thần ở trong miếu bước ra. Thì cái tiếng mà lạch cạch mà cái tiếng rùng rợn đó, thì bởi vì đây là một cái thiền tăng cho nên ngài không có sợ hãi gì hết. Ngài còn hỏi ngài là ai, tại sao mà có cái tướng ghê sợ như thế. Thì vị thần mới nói đó là ta là cái người thần miếu ở nơi này. Thì mới biết được á, thì mới khi mà nói ra thì vị tăng này mới biết á, là cái vị thần này đó là làm chủ hết tất cả những cái loài quỷ, tức là có cái năng lực lớn như vậy. Là rồi cái vị tăng này mới nói là như vậy có phải ngài đã thường giết những cái người mà đến ngủ qua đêm đây hay là không. Thì vị thần miếu này nói là ta không có giết, bởi vì những người này á, là mạng số đã tới rồi. Nhưng mà khi mà nghe cái tiếng của ta xuất hiện á, thì họ sợ quá họ chết, chứ không phải là ta giết họ. Đó là do cái nghiệp quả họ tới cho nên họ mới chết. Thì cái vị tăng này mới nói đó là ngài có cái năng lực như vậy, thì đương thời ta có hai cái người bạn rất thân, mà hai người bạn này đã qua đời rồi. Ta muốn biết hai người bạn của ta hiện tại đó là sanh ở cái chỗ nào. Thì mới hỏi ra tên họ đó, thì vị thần này mới nói đó là một người đó là đã được sanh lên nhân gian, còn một người á là sanh vào trong hỏa ngục, bởi vì do làm những cái điều ác cho nên sanh vào trong hỏa ngục. Thì vị tăng này nói đó là ta có thể đến thăm bạn ta được hay không. Thì vị thần này nói cũng được. Thì do nương nơi cái thần lực của vị thần này đó, thì đột nhiên một cái đó là ngài thấy ngài đi vào cái cảnh giới, mà cái cảnh giới đó là lửa nó cháy, lửa cháy nó hừng hực vậy đó. Thì trong đó có một người đó là cháy da thịt đen nám hết, mà rên la rất là khủng khiếp. Thì cái vị thần nói bây giờ thầy muốn đi thăm các thêm vài chỗ nữa không. Thì vị tăng này không có đủ can đảm đi thăm thêm, nói thôi tôi trở về. Thì ngài khi mà trở về đó, thì đột một cái ngài trở về cái cảnh giới mà của nhân gian, tức là cảnh giới mà ngài đang ngồi ở đó và vẫn đối mặt với cái vị thần ở đó. Cho nên đó là quý vị mới thấy đó là những cái chuyện đó nó xảy ra mà trong cái khoảng khắc chợt một cái là đến, chợt một cái là đi. Cho nên quý vị mới thấy là các cảnh giới ở trong lục đạo luân hồi này đó là cái sự tái sanh đó là từ nơi cái tâm niệm của mình thôi. Tức là cái tâm niệm mà chợt khởi là nó tự thấy mình có cái cảnh giới khác, mà chợt một cái là thấy mình cảnh giới khác. Người ta cứ ngỡ là cái thần thông, nhưng bởi vì lúc đó là họ ở trên cái ý niệm, ở trên cái tâm thức, cho nên nó là nó vượt cái thời gian, cho nên nó rất là nhanh như vậy. Cho nên quý vị thấy nhiều khi thần thông nó là thần thông ổ, biến một cái là chỗ này, biến một cái chỗ kia. Mình cứ nghĩ là quý vị mà coi phim Tây Du Ký là Bồ Tát Quan Âm là bay xuống, bay từ từ xuống ha, rồi Tề Thiên rồi là bay vòng vòng rồi vậy đó. Mình tưởng là thần thông là bay như vậy. Quý vị ráng tu sao có thần thông để đi đâu nó khỏi đỡ tốn tiền vé máy bay. Quý vị nghĩ như vậy nhưng mà không có phải. Thần thông là đi từ cái tâm niệm, tức là tâm niệm nghĩ một cái là đến, nghĩ Việt Nam là đến Việt Nam, nghĩ đến cái cõi khác là tới cái cõi khác à. Đây gọi là cái thần thông. Thì cái vị tăng này rất là buồn, bởi vì khi thấy bạn mình ở trong hỏa ngục như thế, Cho nên là mới hỏi vị thần, bây giờ tôi có thể làm cái gì để mà giúp bạn tôi hay không? Thì vị thần nói, bây giờ thầy về chùa đó, thầy tả một cái bộ kinh Pháp Hoa để hồi hướng cái phước đức để cho bạn của thầy, thì bạn của thầy sẽ được siêu sanh. Thì vị tăng này mới trở về mới viết, mới tả bộ kinh. Tức là ngày xưa thì họ không có cái giấy in như là mình bây giờ, mà muốn viết kinh đó là họ phải viết bằng chữ, gọi là tả kinh. Họ viết hết, ngài viết hết nguyên một cái quyển kinh Pháp Hoa, ngài mới mang đến cái quyển kinh Pháp Hoa đó, đến cái miếu đó, rồi đêm đó để gặp vị thần đó, nói là hoàng kinh đó, tức là để nói là tôi đã tả một cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi, cho nên là bây giờ để hồi hướng cái phước đức này để cho bạn của ngài. Thì lúc bây giờ vị thần mới nói đó, là lúc ngài vừa đặt bút xuống viết đó, để tả kinh, để hồi hướng cái phước đức để cho bạn của thầy đó, là bạn của thầy đã được sanh về nhân gian rồi. Cho nên nhưng mà kinh này đó là thầy không nên để ở đây, bởi vì ở đây không có trang nghiêm, nên để ở chùa. Cho nên mới nói là kinh Diệu Pháp Liên Hoa cái năng lực là như vậy. Cho nên nhiều khi quý vị nghĩ đó, là mình làm cái gì đó là quý vị là phải có hiện vật đầy đủ rồi quý vị mới có phước. Nhưng mà cái phước báo á, là nó lạ dữ lắm, đánh dấu từ khi mà quý vị phát tâm. Ví dụ như bây giờ là quý vị phát tâm, quý vị cúng chùa, quý vị vừa phát tâm đó là cái phước báo của quý vị đầy đủ rồi. Bởi vì cái phước báo là không có y cứ nên nơi hiện vật, mà cái phước báo là y cứ nơi nội tâm của mình. Nghĩa là mình có cái nội tâm hướng thiện thì cái quả, cái nhân thiện đã cấy vào trong tàng thức của mình, không đợi là quý vị phải làm đó. Nhưng mà tại sao mà khi mà mình phát tâm như vậy rồi mình phải cố gắng thực hiện, thực hiện nó mới viên tròn quả mãn cái phước báo của mình? Là nó như thế này. Thí dụ khi mà quý vị phát tâm, quý vị làm cái chuyện đó, nhưng mà rồi cái quý vị thối tâm, quý vị không làm chuyện đó nữa, thì quý vị nghĩ là quý vị có phước không ạ? Có phước không ạ? Tại sao mình phát tâm là đã là phước đầy đủ rồi mà mình thối tâm lại mất đi? Là bởi vì đó là mình cái không có tròn được cái tâm nguyện của mình. Chính cái tâm nguyện thối tâm đó, thối thất đó, làm cho mình cái phước của mình nó cũng đi xuống. Cho nên tâm của mình phát ra phước báo đầy đủ mà thối tâm nó cũng kéo cái phước báo nó đi xuống. Cho nên vậy khi mình phát tâm rồi thì quý vị phải thực hiện được cái điều đó, thì cái phước báo trong lòng của mình cảm giác là mình đã thực hiện đúng như những cái gì như là cái tâm nguyện của mình, cho nên mình nó đầy đủ. Đó là như vậy. Cho nên đứng về cái mặt cái tâm lý mình á, là quý vị hiểu được cái tâm lý mình như vậy, cho nên mới nói qua đến cái chuyện đó là cái tùy hỷ cái công đức, hay là cái tùy hỷ cái phước đức. Thì như vậy đó là khiến cho cái tâm của mình á, là cái phước báo của mình nó cũng bằng cái người kia khi mà họ thực hiện cái điều đó. Ví dụ như cái người đó họ làm một cái điều phước báo đó mà mình thấy mình cũng hoan hỷ, cái sự hoan hỷ này là có cái sự phát tâm ở trong đó, có gì mới có phước. Chứ không phải là mình thấy người ta hoan hỷ hay là mình thôi. Ví dụ như bây giờ mình thấy người kia đó là họ phát tâm, họ cúng dường một cái hiện vật gì đó, quý vị rất là vui, quý vị nghĩ là ô, nếu mà mình có tiền, mình có khả năng á, mình cũng làm được như vậy á, mình cũng cúng dường được như vậy đó, thì cái phước báo của quý vị mới bằng được. Chứ không phải thấy người ta làm, mình ở đây mình chỉ cười cười hì 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 thôi là có phước không có, mà cái tâm của mình cũng phát được giống như người ta. Ví dụ như thấy cái người kia đó là giúp cái người đang nghèo khổ đó, mình thấy mình cũng thương cái người nghèo khổ đó, mình nghĩ là nếu mà mình có khả năng, mình cũng có tiền á, mình giúp cái người đó đó cũng được giống như người kia đó. Cái tâm mình phát ra như vậy đó, thì chính cái sự phát tâm mình đó thì cái phước báo mới đầy đủ. Đây gọi là cái tùy hỷ công đức. Vì vậy mà chúng ta hôm nay học tiếp cái phẩm mà tùy hỷ công đức thứ 18. Lúc bấy giờ ngài Di Lặc Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ đó, đặng bao nhiêu phước đức? Liền nói kệ rằng: Sau khi Phật diệt độ, có người nghe kinh này, nếu hay tùy hỷ đó, đặng bao nhiêu phước đức? Khi đó Phật bảo ngài Di Lặc Đại Bồ Tát rằng: A Dực Đa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di và người trí khác, hoặc lớn hoặc nhỏ nghe kinh này mà tùy hỷ rồi, từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại tăng phường, hoặc chỗ vắng vẻ, hoặc thành ấp, đường xá, xóm làng, ruộng rẫy, đem pháp đúng như chỗ đã nghe mà vì cha mẹ tôn thân, thiện hữu chi thức, tùy sức diễn nói. Các người đó nghe rồi tùy hỷ, lại đi chuyển dạy người khác. Người khác nghe rồi cũng tùy hỷ, chuyển dạy xoay vần như thế đến người thứ 50. Tức là cái người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, người đó nghe rồi lòng rất là tùy hỷ, vui vẻ, hoan hỷ. Tức là nghe kinh mà mình tùy hỷ được. Quý vị bây giờ quý vị nghĩ là mình nghe kinh như thế nào mà tùy hỷ được? Ví dụ như khi mà mình nghe cái kinh mà Diệu Pháp Liên Hoa, mà Đức Phật diễn tả về cái chi kiến Phật, cái Phật tánh này là cái tuổi thọ rất là lâu dài, quý vị nghe quý vị tùy hỷ. Cho nên tùy hỷ này là quý vị phải phát được cái tâm, tức là phát được một cái tâm, nghĩa là một cái tâm vô thường, chánh đẳng, chánh giác, nghĩa là cái tâm mà mình muốn thể hội được với cái pháp thân của mình, thể hội được với cái Phật tánh mà không sanh không diệt, gọi là bất sanh bất diệt đó. Mình phát được cái tâm như vậy đó, gọi là mình tùy hỷ. Mà khi mà phát được cái tâm đó đó là quý vị rất là vui vẻ và hoan hỷ. Ví dụ lâu nay bây giờ là quý vị cứ hướng ở nơi cái cảnh trần và con người hiện tượng, ở nơi cái thức tình lục dục, quý vị bị cái đó nó xoay chuyển đi. Bây giờ quý vị nghe kinh Diệu Pháp Liên Quan nói mình đâu có phải là mình là bị sanh diệt như vậy, mình không phải là ở nơi cái thân tứ đại này 80 tuổi là chết, mình không phải là ở nơi cái tâm thọ tưởng hành thức này là mình đâu, bởi vì nó cứ sanh diệt liên tục vậy. Bây giờ mình có cái tâm gọi là bất sanh bất diệt, cái tâm mà vẫn còn hiện hữu nơi đây, vẫn thấy vẫn nghe, mà quý vị vẫn tự tại, một cái tâm trong sáng tròn đầy như vậy, quý vị vui vẻ hoan hỷ. Và quý vị phát cái nguyện là mình nguyện là mình sẽ sống được với cái tâm này, mình nguyện là phải sống được với cái tâm mà bất sanh bất diệt này, lòng mình rất là vui, rất là hoan hỷ. Rồi bây giờ quý vị mang cái chuyện đó đó, quý vị mới nói người khác. Ở trong kinh Pháp Hoa đó là diễn tả về cái chi kiến Phật đó, cái tuổi thọ của pháp thân lâu dài đó, mình không có phải là 80 tuổi chết đâu, mà mình á là sống hoài vậy đó, không bao giờ sanh không bao giờ diệt, tuổi thọ của mình nó tròn đầy, mà với điều kiện là mình phải trở về cái tâm bất sanh bất diệt thanh tịnh như vậy. Cái người thứ hai nghe vậy mừng quá, vui vẻ như vậy, mới nói mà truyền đi đến người thứ 50 đều hoan hỷ như vậy đó. A Dật Đa, công đức tùy hỷ của thiện nam tử thiện nữ nhân thứ 50 đó, ta nay nói ông lắng nghe. Nếu 400 muôn ức vô số thế giới có 6 đường chúng sanh trong 4 loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, hoặc có hình hoặc không hình, hoặc có tưởng hoặc không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả trong số chúng sanh như thế, có người cầu phước tùy theo đồ ưa thích của chúng sanh muốn đều cung cấp cho đó. Mỗi mỗi chúng sanh cho các chân bảo tốt, vàng bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, đầy cả diêm phù đề, voi ngựa, xe cộ, bảy báo, làm thành những cung điện, lầu gác, vân vân. Vị đại thí chủ đó bố thí như thế đủ 80 năm rồi mà nghĩ rằng ta đã ban cho chúng sanh những đồ ưa thích tùy theo ý muốn, nhưng chúng sanh này đều già suy, tuổi quá 80, tóc bạc, mặt nhăn, gần chết chẳng lâu, ta phải dùng Phật pháp mà dạy bảo dìu dắt chúng đó. Liền nhóm chúng sanh đó tuyên bày giáo hóa, chỉ dạy lợi ích vui mừng, đồng thời đặng đạo Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, đạo A Na Hàm, đạo A Na Hán, đều hết cả hữu lậu, với những thiền định sâu đặng tự tại, đủ 8 món giải thoát. Ý ông nghĩ sao? Công đức của vị đại thí chủ đó đặng có bao nhiêu? Ngài Di Lặc bạch Phật rằng: Thế Tôn, công đức người đó rất nhiều, vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưa thích cho chúng sanh, công đức đã vô lượng rồi, huống là làm cho điều đặng quả A-la-hán. Phật bảo Ngài Di Lặc: Ta nay rành rẽ nói cùng ông, Người đó đem tất cả đồ vui thích cho sáu đường chúng sanh trong 400 muôn ức vô số thế giới, lại khiến đặng quả A-la-hán. Công đức của người đó đặng chẳng bằng công đức của người thứ 50 kia nghe một bài kệ kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà tỳ hỷ. Trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần chẳng bằng một phần, những đến tính chẳng đếm, thí dụ không thể biết được. Đó là cái công đức mà của cái người nghe kinh Pháp Hoa tỳ hỷ, công đức lớn như là một chúng sanh mà ban hết tất cả của bố thí cho bốn loài chúng sanh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, loài có chân, loài không chân, loài có tưởng, loài không tưởng, vân vân, là ban hết tất cả của báo. Rồi thấy vậy chưa đủ nữa, rồi giáo hóa cho tất cả loài chúng sanh đó đều đến quả vị A-la-hán hết, mà cũng không bằng cái công đức mà của cái người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên là quý vị thấy là cái công đức của người nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa lớn chưa? À, bây giờ quý vị nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi, hiện tại đang nghe đó, quý vị nghĩ là công đức của mình lớn chưa? Chưa, phải không ạ? Mà phải tùy hỷ được, tin hiểu tùy hỷ, vui mừng, công đức mới lớn. Bởi vì thế gian này quý vị mà có làm được cái gì đi nữa chỉ là phước đức mà thôi. Cái đó là cái sanh diệt. Còn cái chỗ thể hội được pháp thân là công đức bất sanh bất diệt. Cái dù cho cái bất sanh bất diệt một chút xíu vẫn hơn là cái công đức sanh diệt trăm nghìn muôn lần, đúng không ạ? Bởi vì cái đó là cái đồ giả. Ví dụ như bây giờ quý vị đi vào một cái tiệm kim hoàn, họ để ra hai bên, một bên á là vàng giả, một bên là vàng thiệt. Bây giờ là quý vị mua một cái vàng giả đó, mà quý vị nhìn vô đó thì giá trị, nếu mà vàng thiệt á là cả mấy ngàn đô la, nhưng mà đó là giả thì thật ra nó chỉ có mấy chục đô thôi, đúng không ạ? Nhưng mà một bên vàng thiệt chỉ có một chút xíu à, mà quý vị mua tới mấy trăm đô la. Thì như vậy đó là một cái là đồ giả, một cái đồ thiệt. Quý vị là thấy cái nào có giá trị? Cái thiệt mới giá trị, đúng không ạ? Cái giả đâu có giá trị, đúng không? Cho nên đó là cái thiệt mới là cái giá trị. Mà thưa quý vị đó, là chúng ta đang sống ở trên thế gian này, là chúng ta đang sống trên cái giả hay là đang sống trên cái thiệt à? Chúng ta toàn sống trên cái giả thôi, gọi là giả tạm, đúng không ạ? Cái chữ giả tức là hư giả là sao? Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy có cái gì mà nó thường còn không ạ? Quý vị mang cái thân này, bây giờ quý vị thấy mấy mươi năm rồi đó, bây giờ nhìn lại đi, theo thời gian thì chúng ta bắt đầu già đi từ từ rồi, đúng không ạ? Sống với cái, bởi vì tại sao nó già? Bởi vì nó giả cho nên nó mới già, nó mới thay đổi, đúng không ạ? Chứ còn đã nói là cái thiệt thì nó không có thay đổi gì hết. Quý vị thấy những cái gì mà mình đang có rồi nó cũng sẽ phôi pha đi. Mà bây giờ nói như vậy đó thì mình cũng hơi khó hiểu một chút, bởi vì mình những gì mình đang có mà. Bây giờ quý vị thử coi là những cái gì mà quý vị đã qua đó. Cái tuổi thanh xuân đã qua quý vị tìm lại cũng không được. Sức khỏe của mình ngày xưa là khỏe lắm, bây giờ sức theo năm tháng sức khỏe của mình nó yếu đi rồi. Ngày xưa mình còn trong sáng ngây thơ, giờ đây mình bận bịu lo lắng đủ điều. Cho nên đó là những cái mà đã qua hết mà mình nắm lại không có được gì hết cả. Còn lại là gì ạ? À? Còn lại là những cái mình vẫn gọi là còn lại thôi, nhưng mà còn tạm thôi. Rồi theo thời gian 5 năm, 10 năm nữa thì quý vị cũng không có giữ được những cái bây giờ mình đang có. Mà quý vị thấy 10 năm nữa quý vị thấy nhanh đâu? 10 năm nữa cũng rất là nhanh, bởi vì mấy chục năm đã nhanh rồi. 10 năm nữa cũng rất là nhanh, 20 năm nữa cũng rất là nhanh thôi. Những cái gì bây giờ thì nó đều mất hết. Tại sao mất? Bởi vì nó giả. Còn tạm là sao? Tạm là tạm có thôi, chứ không phải là thật có. Ví dụ như bây giờ quý vị nói quý vị có tiền là quý vị tạm có tiền thôi, chứ chưa phải là quý vị thiệt có tiền, đúng không ạ? Nếu mà quý vị á mà thiệt có tiền thì tiền quý vị đó là giữ hoài, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị á là nhiều khi mình có tiền á rồi dồn lại làm bao nhiêu năm rồi giao cho con hết, đúng không ạ? Lo cho con ăn học, rồi xây dựng cho con cái rồi hết, rồi nhiều khi bệnh hoạn cũng hết, hay là nhiều khi giặc cướp cũng hết, cho nên mới nói tiền của là thuộc của năm nhà, cho nên là gọi là tạm có thôi. Bây giờ mình có cái thân này cũng tạm có thôi, chút nữa không biết là còn có hay là không, đúng không ạ? Rồi 20 năm nữa mình còn giữ hay không ạ? Không có gì cũng tạm mà, xài nó tạm tạm mà. Cho nên bây giờ là quý vị hỏi là quý vị có khỏe hay không, quý vị nói là khỏe, nhưng mà tạm khỏe thôi à. Nhưng mà chút nữa ra trúng gió nằm cái ạch rồi, đâu có khỏe nữa đâu, đúng không ạ? Cho nên là cái gì mình cũng gọi là tạm tạm thôi. Bây giờ quý vị có nhà, có xe, có gỗ cũng gì là tạm thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị biết là nó tạm là quý vị khỏe lắm. Sở dĩ mà thế gian này khổ là không thấy nó tạm mà thấy nó có thiệt. Hai vợ chồng hạnh phúc mình tưởng là thiệt, nhưng mà có chuyện gì đó rồi ra ly dị, cho nên rồi là đau khổ. Được thì vui mà mất thì đau khổ. Tại sao như thế? Bởi vì những gì mà lẽ ra là tạm nhưng mà quý vị không nghĩ nó là tạm, nó là thiệt, nó là lâu dài. Nghĩ lẽ ra nó là giả mà quý vị cho nó là đồ thiệt, cho nên quý vị mới khổ. Trên thế gian này khổ đau là chỉ ở nơi đó thôi. Quý vị thay đổi cách nhìn, thay đổi cái tâm niệm, thấy thế gian này là giả, thế gian này là tạm, tự nhiên cái gì cũng buông xả. Quý vị mới có cái chuyện nỗi buồn ở trong lòng. Bây giờ quý vị lên chùa, cái quý vị nghe kinh pháp rồi, tự nhiên quý vị thấy cũng đâu có gì đáng buồn đâu. Mới gây lộn với ông xã chạy lên chùa rồi cũng cười tét. Cũng đâu có gì đâu mà buồn, cũng đâu có gì đâu mà khổ đâu. Bởi vì sao? Bởi vì thế gian này là giả, sống chung với nhau cũng là giả tạm thôi, không có gì hết. Cho nên có cái câu chuyện là có cái cô này, cổ vừa lên trên một chiếc xe bus, thì có cái bà đó, bà mang rất là nhiều đồ, bà lên mà còn một chiếc ghế còn lại ngồi gần cổ. Khi mà bà ngồi xuống một cái là tất cả đồ của bà là đẩy qua bên cái người cô gái. Cho nên là cái người cô gái đó là ngồi lại còn có nửa ghế à, còn bà dứt hết một ghế rưỡi. Cái người đàn ông bên cạnh đó là thấy bất bình cho cô gái, mới hỏi là cô à, tại sao cô phải chịu thiệt thòi như thế? Cô gái mới nói một câu, cô gái mới nói là mình đâu có đi với người ta hết chặng đường đâu. Đúng không ạ? Thưa quý vị, sống ở trên cái cuộc đời này, chúng ta cũng không có đi với nhau hết cả cuộc đời đâu. Đúng không ạ? Trên cái dòng luân hồi sanh tử này, chúng ta cũng không có đi với nhau hết cả cái đoạn đường luân hồi sanh tử này. Quý vị thấy là từ vô lượng kiếp đến nay, mình đã từng bao nhiêu lần sanh, bao nhiêu lần diệt rồi. Mỗi lần sanh ra chỉ tạm mấy mươi năm rồi mình đi cái chỗ khác. Đời của chúng ta giống như là một cái trạm dừng thôi. Mình dừng đó mấy mươi năm rồi mình đi thôi. Mà trong cái cuộc đời của quý vị hiện tại là đã bao nhiêu người mình từng gặp gỡ, từng sống chung, rồi những người đó bây giờ mình không còn gặp nữa, mình không còn sống chung nữa, đúng không ạ? Phải không ạ? Cho nên là mình chỉ tạm với nhau chỉ có một khoảng thời gian thôi. Giận với nhau làm chi, gây gỗ với nhau làm chi, để rồi người ra đi mang một cái ấn tượng xấu thì như vậy cũng không có tốt. Cho nên vì vậy đó là mình sống tạm tạm là qua, là thấy là nó khỏe. Là trong cái cuộc đời này hiện tại quý vị, những gì mà chúng ta đang có thì chúng ta cũng là tạm thôi. Mình cũng không sống với người ta hết cuộc đời. Thời gian nhanh lắm, cái gì nó cũng phôi pha. Có những người đó là quý vị để trong lòng lại biết bao nhiêu cái sự hối hận, nhất là cha mẹ mình hay những người thân mình, lúc mình sống gần, lúc mình mà có thể là lẽ ra cho nhau những cái lời rất là tốt đẹp, nhưng mà quý vị cho nhau những cái lời không được tốt đẹp. Lẽ ra mình làm những cái hành động tốt đẹp đó mà lại không làm, làm những cái hành động xấu, để rồi cái hoàn cảnh nó thay đổi, con người nó thay đổi, quý vị ngồi lại hối hận. Đúng không ạ? Mình sống với nhau đâu có bao lâu mà tại sao làm cho nhau đau khổ. Đó là một cái chân lý, nó trở thành những cái gọi là những cái kỷ luật sống của mình. Nếu mà quý vị biết ứng dụng rồi, hiểu Phật pháp rồi, là nó chỉ là tạm thôi. Có ai làm cho mình giận lắm mình cũng bỏ qua được, có ai mà có hiềm khích với mình lắm mình cũng tha thứ cho họ được. Cho nên rồi những người mà thân thiết với mình, những người mà gần gũi nhất với mình á, là mình cũng có thể bỏ qua những cái hiềm khích đó để mình sống thật là vui vẻ với họ. Mà thưa quý vị đó, là có duyên lắm chúng ta mới tụ hội, có duyên lắm chúng ta mới gặp nhau và sống chung với nhau. Trên có nhiều người đó là thường thường chúng ta đó là hay chán những cái gì mình đang có, bởi vì có hình như nó cũ sao đó, cho nên người ta ít khi người ta quý lắm, cho nên người ta thích những cái hàng tốt không à, cho nên là hàng hiệu, hàng mô đồ mới là người ta thích, còn cái gì cũ cũ người ta chán. Nhưng thật ra những cái cũ đó là mới là cổ. Ta nói đồ cổ mới là đồ quý, đúng không ạ? Nếu mà quý vị biết là cái đồ đó là quý, tự nhiên là mình trân quý cái cuộc sống của mình, trân quý những cái gì mình đang có. Mà ngộ lắm quý vị, khi mà quý vị trân quý được những cái gì mình đang có, tự nhiên những cái đang có trở thành rất mới mẻ với mình. Nó ngộ như vậy. Quý vị mà cái cuộc sống á, là luôn luôn là nó thay đổi mà nó rất là mới, mà mình không có bắt kịp được cái nhịp sống. Ví dụ như bây giờ mình thấy là cái người đó là mình đang sống chung với cái người đó, mình tưởng là cái người đó cũ, nhưng thật ra cái người đó là mỗi ngày là họ đều mới hết, mà bản thân mình á, là mỗi ngày cũng mới cả. Quý vị thấy là tuy là cái mặt mình cũng giống vậy đó, nhưng mà những tế bào mới không à, những tế bào cũ nó chết đâu mất tiêu hết trơn rồi, mình vẫn là con người mới, người xung quanh mình cũng là con người mới, tâm thức của họ vẫn là một cái tâm thức mới mẻ. Thì như vậy đó, nếu mà mình mang đến cái sự yêu thương, một cái sự sống mà rất là lành mạnh, thì tự nhiên đó là mình mang cái cuộc sống rất là an lành. Mà ngộ lắm, từ cái từ trường mình an lành đến với họ, thì họ mang đến cái từ trường an lành đến với mình, thì bản thân mình hạnh phúc, mang đến hạnh phúc cho con người. Nó ngộ như thế. Cho nên đó rồi, cái cuộc sống quý vị thấy đó, là mình sống không bao lâu, mà nếu mà quý vị mang đến cái niềm vui cho mọi người đó, thì tự nhiên quý vị thấy cuộc sống này rất là có ý nghĩa. Quý vị nhiều khi á là quý vị nói là mình, thí dụ như mình có tiền, mình giúp đỡ cho người khác, khi mà người khác hạnh phúc thì quý vị hạnh phúc. Quý vị thấy cái điều này có mơ hồ không ạ? Nó trở thành những cái chuyện mà quý vị thấy là nó nhiều khi mình không hiểu Phật pháp, nó không tới nơi rồi, cái mình trở thành cái tưởng tượng à. Ví dụ như bây giờ quý vị cho người ta một ổ bánh mì, người ta mừng lắm, người ta là người ta không có còn đói, người ta mừng á, thì quý vị vui không ạ? Vui đúng không ạ? Nhưng mà cái niềm vui này có phải tưởng tượng không ạ? Thưa quý vị, niềm vui này không phải là cái tưởng tượng, mà nó là cái chân lý, bởi vì Phật pháp là cái chân lý mà. Nó ngộ như thế này, khi mà quý vị mang đến hạnh phúc cho người khác mà từ trái tim của mình, cái hạnh phúc nó ban ra rồi, thì tự nhiên á là mọi người sẽ đối đãi với mình cũng bằng cái tâm đó. Nó ngộ như thế. Ví dụ như bây giờ cái câu chuyện mà cái cậu bé mà tiếng vọng hang sâu đó, cái cậu bé này là tức mẹ nó ra, nó la là tôi ghét mẹ tôi lắm. Thì tự nhiên đó là tiếng vọng đó, vọng ngược lại trong cái không gian đó là tôi ghét mẹ tôi lắm, làm cho cậu bé này rất là hoảng sợ, mới chạy vô mới khóc. Người mẹ mới đưa đứa con ra đó, là nó bây giờ con nói lại một cái câu là tôi thương mẹ tôi lắm. Thì khi mà nói, thường thường mà mình nói cái câu mà thương người ta là có phải bằng cái sự giận dữ không à? Không phải bằng sự giận dữ, mà khi mình nói mình thương người khác mà là thường thường là bằng cái tâm từ bi, đúng không ạ? Đó, cho nên là khi mà phát ra bằng cái tâm từ bi là tôi thương mẹ tôi lắm, thì trên không gian phát lại là tôi thương mẹ tôi lắm, một cái lời nói rất là êm dịu. Tự nhiên cậu bé này cảm giác rất là hạnh phúc. Thì cũng như vậy, mình phát ra một cái tâm rất là an lành đến cho người khác, thì tự nhiên á là cái từ trường của người khác phát lại một cái tâm an lành lại đến với mình. Thấy người ta vui, người ta hoan hỷ, cái từ trường của họ tự nhiên mình cảm giác là mình hoan hỷ. Nhưng mà mình được một cái điều là cái niềm vui của họ đó là tác nhân là chính mình. Mình làm cho họ có cái niềm vui đó, bởi thì như vậy là trong lòng của mình đó là phát một cái chủng tử an lành, phát một cái chủng tử rất là thiện lành mà phát ra. Mà quý vị biết cái từ trong lòng mình phát ra cái niềm an lành đó là ai là cái người cảm thọ trước nhất à? Mình là cái người cảm thọ trước nhất, cho nên mình cảm giác rất là vui, rất là hạnh phúc. Mà quý vị ban rải hết hạnh phúc cho hết tất cả mọi người, hết tất cả nhân gian, thì tự nhiên á là mình là luôn luôn là có niềm vui, là có hạnh phúc. Cho nên người xưa nói cái câu là khi mình cho đi tức là mình được, hay người ta nói mình ăn là hết mà mình cho mới là còn. Quý vị nghĩ là cái câu đó người nhân gian người ta hay nói như vậy, mà quý vị thấy đúng không à? Bây giờ mà thí dụ như bây giờ mà quý vị á ăn á là quý vị thì nghĩ là hết không à? Hết đúng không ạ? Mà cho là còn là sao? Là người ta vẫn nhắc hoài. Mà mình cho đó là còn cái gì à? Còn một cái chủng tử thiện lành trong lòng của mình. Nếu mà mình ăn á là cái chủng tử thiện lành có không à? Thưa quý vị là không có. Mà ăn vô rồi đó thì nó tiêu hóa thì nó cũng hết thôi. Mà khi mà quý vị cho là quý vị tác được một cái chủng tử thiện lành ở trong tâm của mình, thì như vậy đó là trong tâm mình có cái chủng tử thiện lành. Cho nên người ta cứ nói là khi mà mình cho đi thì cái phước báo mình có đời sau mình sẽ hưởng phước. Là bởi vì khi mình cho đi là trong cái tàng thức của mình cấy một chủng tử thiện lành đó, đời sau đó là sanh ra đó là được mọi người thương quý và giúp đỡ. Ngộ như vậy đó, người đó làm cái gì cũng được thuận duyên và may mắn hết, gọi là cái người đó gọi là có phước. Có nhiều người quý vị gặp á là quý vị là muốn giúp đỡ cho người đó liền, nhưng mà có nhiều người á là người đó có xin quý vị cũng không cho được nữa. Nhiều khi cho mà họ nhận cũng không được tới tay nữa, bởi vì cái phước báo của họ hoàn toàn là không có, cho nên người ta không nhận được cái điều đó. Bởi vì á là suốt cuộc đời của họ họ chưa từng cho ai thì làm sao mà họ nhận được. Có nhiều người á là được cái sự giúp đỡ của rất là nhiều người, mà họ giúp đỡ đó là họ nhận được và họ làm được những cái điều tốt, có khi họ làm được giàu có cả cái sự nghiệp của họ luôn. Có nhiều người là giúp đỡ rồi cái họ cũng đi đâu rồi không có, rồi cái phước báo của họ không có, không có thì họ không có hưởng được những cái đó. Bây giờ trở lại về cái bản thân mình, nếu mà quý vị làm nhiều cái chuyện phước báo như vậy, trong tâm quý vị có nhiều cái thiện lành như vậy, thì tự nhiên ai giúp đỡ quý vị làm bất cứ cái gì cũng được là thuận duyên và may mắn hết. Cho nên mới nói làm phước là quý vị có phước, nhân quả rõ ràng đó, chứ không phải là không có nhân quả. Cho nên vì vậy đó là cái nhân thừa Phật giáo đầu tiên là Đức Phật dạy con người ta là phải làm phước và thọ năm giới, tức là phải làm phước bố thí để được là đầy đủ phước báo giàu có, gọi là nhân thừa. Thiên thừa là phải tu thập thiện, và đến thanh văn thừa là tu phải là quán tứ niệm xứ vân vân. Thì như vậy đó là, đó là những cái phương pháp đầu tiên mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta. Để chúng ta cởi phát được cái tâm từ bi thì tự nhiên phước báo của mình nó mới đầy đủ. Đó là cái chỗ là cái phước báo, là cái tùy hỷ, cái công đức như thế. Cho nên là nói đến là trở về là cái điều chính yếu, là nếu mà quý vị trở về nơi cái bản tâm thanh tịnh của mình, trở về cái trí tuệ sáng suốt sẵn có, nói đến cái trí tuệ sáng suốt sẵn có, mà trong nhà thiền á là quý vị hay cứ nghe nói là cái nó sẵn có, mà quý vị không biết sẵn có là chỗ nào. Nhưng mà khi mà quý vị tìm á thì quý vị có thấy được cái sẵn có không à? Đã nói là sẵn có thì làm sao mà quý vị tìm, mà quý vị tìm là nó không có sẵn có. Ví dụ như bây giờ bữa nào á là quý vị đói bụng quá, thì có một người ở trong nhà bếp mới nói đó là đồ ăn sẵn trước mặt chị rồi, ăn đi, đứng đó than đói làm gì. Thì như vậy là nghĩa là đồ ăn đã dọn sẵn có rồi, chỉ tự ăn thôi, mà quý vị không có cần đi xuống nhà trù hay nhà bếp để quý vị múc thức ăn, mà đồ ăn đã có trước mặt rồi, quý vị tự ăn thôi, không cần phải tìm nữa. Bây giờ nói là cái Phật tánh mình là cái sẵn có, mà bây giờ quý vị đi tìm Phật tánh thì Phật tánh có không ạ? Là như vậy thì nếu mà đi tìm mà để có Phật tánh thì như vậy Phật tánh là không phải là cái sẵn có. Cho nên mới nói là cái sẵn có là sao? Là nói là trước mắt mình, là ở nơi tai mình, ở nơi mũi mình, ở nơi sáu căn của mình. Trên Hòa Thượng dạy cái pháp là mắt thấy sắc là chân tâm, tai nghe tiếng là chân tâm đó. Cái pháp mình nghe mà quý vị cảm giác rất là khó ứng dụng, nhưng thật ra bởi vì Ngài là cái tâm của Ngài là cái tâm Phật, cho nên Ngài thấy trước mắt tai của mình là cũng là Phật, trước mắt mình cũng là Phật, thấy cái gì cũng là Phật hết. Mà quý vị nghĩ Phật là sao? Quý vị quen có cái tư tưởng là Phật là phải có 32 tướng tốt, hào quang, rồi phải có thần thông diệu dụng mới gọi là Phật chứ. Mà quý vị đâu có biết là ông Phật của mình là rất là đơn giản thường nhiên như vậy. Phật 32 tướng tốt là bây giờ đã quỷ rồi. Phật tướng thần thông đó là cái tướng ảo hóa, không phải là tướng Phật, đó chỉ là cái hóa thân thôi. Mà Phật là một cái người rất là bình thường, giản dị, trong sáng và hiện hữu ngay đây và bây giờ. Đây gọi là Phật tâm của mình. Cho nên trước mắt mình là Phật. Cho nên có người hỏi các thiền sư, hỏi đạo ở đâu? Đạo trước mắt. Phật ở đâu? Phật cũng trước mắt mình thôi. Nghĩa là trước mắt mình, không cần tìm gì hết. Bây giờ quý vị nhìn tất cả hiện tượng mà không cần tìm. Mà thưa quý vị, khi mình không cần tìm thì tư tưởng mình không có. Khi không cần tìm thì không có cái sự phân biệt gì hết. Quý vị nhìn hiện tượng là quý vị tìm cái gì? Một, tìm thấy cái đẹp xấu, hư dở, tốt xấu. Bây giờ quý vị không cần tìm là trước mắt mình. Tất cả hiện tượng cũng như vậy. Cho nên tất cả bản kinh đều có cái câu đầu tiên là như thị ngã văn. Hai cái chữ như thị tức là như thế, như thế, chỉ như thế. Tôi nghe như thế. Nghe như thế là nghe như thế nào? Là một cái nghe rất là bình thường, lúc nào nó cũng nghe. Cho nên quý vị thường là chúng ta là dị tật ở nơi sáu căn của mình. Ví dụ như là con mắt của mình á, quý vị có bị dị tật không à? Người ta nói mắt dị tật là mắt lé, nhưng mà không có phải. Mắt dị tật là lúc mình thấy, lúc mà mình không thấy. Ví dụ như bây giờ là lúc nào mình cũng thấy trước mắt, mà thật ra bây giờ quý vị có thấy trước mắt không à? Không, quý vị ngồi đây á, mà cái tư tưởng mình nghĩ đâu không à? Có trước mắt mà quý vị cũng không bao giờ thấy. Còn thấy cái hiện tượng gì á, là quý vị theo cái tâm thức quý vị là đào sâu vào cái vấn đề mà quên đi cái thường thấy hiện hữu nơi đây. Như là có lúc quý vị thấy, có lúc mình không thấy. Bây giờ mà quý vị đang ngồi đây mà cái tư tưởng của mình đang nghĩ cái chuyện buồn gì đó, cái người đi trước mặt mình cũng không thấy, đúng không ạ? Là con mắt dị tật. Còn cái tai của mình á, là có lúc mình nghe, có lúc mình không nghe. Mà mình nghe mà theo cái nghiệp, cái gì hay mình nghe, cái gì á mà mình không để tâm tới mình cũng không nghe. Như vậy cái nghe này là cái nghe dị tật, đúng không ạ? Nên mà mình nghe mà có cái tâm phân biệt phiền não trong đó, tức là mình là phiền não phân biệt chứ không phải là mình đang nghe. Cho nên là cái lỗ tai mà quý vị tập sao mà lúc nào quý vị cũng nghe, âm thanh lớn âm thanh nhỏ mình cũng nghe, thấy trước mắt lúc nào mình cũng thấy, hiện tượng lớn hiện tượng nhỏ gì cũng thấy, một cách nó bình thường như vậy. Đây gọi là cái sẵn có Phật tâm của mình. Đó là cái sẵn. Mà bữa trào quý vị thử đi, bữa nào mà quý vị phiền não ai đó, trong lòng của mình nó nặng chịu ghê lắm, quý vị ngồi quý vị nghe một cách trong sáng, quý vị thấy một cách nó trong sáng, tự nhiên quý vị sẽ không thấy phiền não đó. Hay là bữa nào mà quý vị giận, đang nổi sân đùng đùng á, bắt đầu là quý vị hít vô một hơi thở sâu vô, quý vị thở ra, quý vị ngồi quý vị nghe một cách nó trong sáng, tự nhiên cái cơn giận cũng không có, cái phiền não cũng không có, tham sân si ở đâu nó cũng biến mất hết trơn. Thì như vậy đó, đây là cái sẵn có, là cái Phật tánh lâu dài của chúng ta. Quý vị phát được cái niềm tin, cái niềm tùy hỷ đó là cái công đức của quý vị vô lượng vô biên, là quý vị đã tin hiểu và nhận kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Và phía trước ở trong cái luân hồi sanh tử lâu dài, chúng ta cũng không có còn chịu đau khổ nữa, bởi vì mình có một cái kho báu rất là lớn, rất là giàu có. Mà thưa quý vị, tất cả cái nguồn hạnh phúc phát xuất chỉ có từ nơi cái tâm mình thôi. Cái đó mới là cái hạnh phúc thiệt. Còn mà quý vị có cái hạnh phúc bên ngoài á, bữa nào quý vị ăn ngon, quý vị vui mừng, gọi là quý vị hạnh phúc. Hay là quý vị có một cái ngôi nhà, quý vị cảm giác hạnh phúc. Thưa quý vị, đây là cái hạnh phúc tạm thời, hạnh phúc giả tạm. Mà hạnh phúc này mang đến đau khổ, chứ không phải mang đến cái hạnh phúc lâu dài. Chỉ có quý vị trở về Phật tâm của mình, trở về ông Phật của mình á, là lúc đó đó là quý vị mới có hạnh phúc lâu dài mà thôi. Thì lúc đó, lúc bấy giờ là các cảnh bên ngoài, các pháp thế gian, dù có dù không, dù tốt dù xấu, đó chỉ là cái cảnh bên ngoài, cảnh vô thường thôi. Mà mình vẫn là người, vẫn ngồi đây, vẫn hiện hữu nơi đây, một cái tâm trong sáng đó. Đến khi mà quý vị bỏ cái thân tứ đại này, quý vị sẽ không còn bị cái nghiệp gì kéo lôi hết, là quý vị được gọi là tự tại trong sanh tử, giải thoát luân hồi sanh tử cũng từ nơi cái nguồn tâm này. Từ nơi nguồn tâm này là quý vị chịu sanh tử luân hồi. Từ nơi nguồn tâm này là quý vị được cái chỗ gọi là bức sanh, không còn sanh tử nữa. Cho nên đó là lúc mà diễn tả kinh Lăng Nghiêm đó, thì hỏi về cái nguồn gốc luân hồi sanh tử như thế nào, thì mười phương chư Phật đều nói nguồn gốc luân hồi sanh tử cũng từ nơi sáu căn này. Nguồn gốc giải thoát luân hồi sanh tử cũng ở nơi sáu căn này, mà sáu căn này chỉ là một nguồn tâm phát ra sáu căn thôi. Cho nên mới nói là nhất tinh minh sanh lục hòa hợp, một tâm trong sáng mà phát ra sáu căn được thanh tịnh. Đó là cái chỗ cao siêu nhất của Phật giáo, đó là cái cảnh giới của chư Phật, cảnh giới tối cao nhất. Mà nếu người học Phật, người đệ tử Phật thể hội ứng dụng được như thế là quý vị đã theo được dấu chân của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mình lần hồi ra khỏi luân hồi sanh tử. Đó là cái ý kinh quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh.